ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1159, Hạ Quốc thủ hộ thú, Bảo Phê Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết một con rồng có nhiều khó khăn. Một con rồng, sau khi thành niên đều là 100 mét trở lên chiều dài, lực phá hoại kinh người, mấu chốt là còn có thể bay. Long mặc dù không phải đại hoang bên trong sức chiến đấu mạnh nhất hung thú, nhưng tuyệt đối là nhất làm cho người khó giải quyết. Đại bộ lạc muốn bắt Long, đều là từ thiên thần dẫn đầu mấy trăm người, bày ra cạm bẫy, phân công hợp tác, còn rất nhiều người phải chết mới có thể thành công bắt giết một đầu cự Long. Mà bây giờ Tô Tầm một thân một mình giết Long, đây đối với Hạ Quốc quốc dân tới nói sao mà rung động. Mặc dù Tô Tầm cho bọn hắn mang tới rung động đã đủ nhiều, nhưng đều không có hôm nay lần này lớn. Long khắp người đều là bảo vật, thịt rồng cùng nội tạng có thể ăn, long huyết cũng có thể ăn, gân rồng, xương rồng, sừng rồng đều có thể dùng để chế tạo khí cụ. Đem vảy rồng rút ra, ở phía trên khắc lên cái hạ chữ, làm ám ký, về sau Hạ Quốc quốc dân nhân thù một mảnh vảy rồng, chính là thân phận chứng minh. Loại này chứng minh thân phận vật nhỏ, có thể tăng lên quốc dân đối thân phận tán đồng cảm giác cùng lực ngưng tụ. Tô đại ca trứng còn không xấu, Tạ Thanh phí sức ôm trứng rồng đi tới, hỏng đó chính là bại hoại. Bạch Vũ cười hì hì ra một câu, Đàm Anh Hồ nghi gõ gõ vỏ trứng, bên ngoài không phá, nhưng sẽ không phải bên trong đã hỏng đi. Răng rác, trứng rồng mặt ngoài đột nhiên nứt ra một cái lỗ khe hở. Không phải ta không có, ta khí lực rất nhỏ. Đàm Anh dọa đến lui về sau một bước, kém chút ngã sấp xuống, còn tốt Tô Tầm nhanh tay lẹ mắt ôm lấy nàng. Răng rác, vỏ trứng mặt ngoài vết rách càng ngày càng nhiều, ngay sau đó một cái lớn chừng bàn tay long đầu chui ra. Không phải hỏng, là nở, Bạch Vũ ngạc nhiên nói. Đàm Anh nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới chú ý tới Tô Tầm chính nắm cả eo của mình, lúc này đạp hắn một cước. Tô Tầm mặt không đổi sắc, lại là không chịu buông tay, cứ như vậy ôm thật chặt nàng, cách váy đều có thể cảm nhận được thân thể mềm mại có lồi có lõm. Quảng cáo, mặc dù da thịt của nàng không còn trắng nõn, bất quá dáng người lại là càng ngày càng tốt, mà lại còn hơi nhỏ mạch sắc, làn da càng nhiều chồng câu người dục vọng dã tính phong tình. Đàm Anh cảm giác thân thể có chút như nhũn ra, gương mặt xinh đẹp nóng hồi, dư quang vụng trộm liếc mắt Tạ Thanh một chút, gặp Tạ Thanh cũng nhìn qua, lập tức chột dạ rời đi ánh mắt. Tạ Thanh bĩu môi, không nhìn Tô Tầm cùng Đàm Anh, đem lực chú ý đặt ở trong ngực trứng rồng bên trên. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, Tạ Thanh cũng không nghĩ tới một người chiếm lấy Tô Tầm, bởi vì đây là không thực tế, bốn người quan hệ trong đó không có khả năng chia cắt. Mà lại chỉ có Tô Tầm giống như các nàng đến từ hiện đại xã hội văn minh, bọn họ còn có chọn sao? Bằng không bọn họ cũng sẽ không cố ý tại vương phủ trong phòng ngủ cố ý dựng một chương giường lớn, rốt cuộc bây giờ hoàn toàn có điều kiện mỗi người một cái phòng. Trứng rồng đã hoàn toàn phá toái, một con dài hơn 1 mét màu lam tiểu long dơ lên đầu nhìn chung quanh, cuối cùng thân mật bò tới Tạ Thanh trên thân cọ lấy nàng. Nó đang làm gì? Cảm nhận được long tại trên mặt mình cọ, Tạ Thanh thân thể cứng ngắc đứng tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Cái đồ chơi này trí thông minh cực kỳ cao a, hẳn là lấy ngươi làm mẫu thân đi, ai bảo ngươi bưng lấy trứng đâu. Bạch Vũ đưa tay đụng đụng long, nói phân tích của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Thanh nháy nháy con mắt, nó trí thông minh cao, lời nói liền sẽ không ngay cả mình mẹ cũng không nhận ra đi. Nói chuyện đồng thời, nàng ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất kia uốn lượn cự đại long thi. Nói cách khác nó trí thông minh rất thấp. Bảo Phê Long, Bạch Vũ bại lộ nàng là cái tư xuyên người sự tình. Tạ Thanh cái đầu nhỏ bắt đầu phát tán tư duy. Nó có thể hay không đã nhận ra kia là nó mẹ, cho nên nó nằm gai nếm mật ẩn núp xuống tới, muốn tìm chúng ta báo thù. Người cái này não động, cái này tư duy, không đi viết tiểu thuyết là tất cả độc giả tổn thất. Đàm Anh im lặng nói. Tô Tầm buông lỏng ra Đàm Anh, đi đến Tạ Thanh trước mặt, một tay lấy tiểu long nhấc lên. Giống, dài 1 mét tiểu long trong tay hắn càng không ngừng giãy giụa, dương nanh múa vuốt nhe răng tuét miệng đe dọa hắn. Sách đừng nói, cái này tiểu biệt gây nên, dài đến thật đúng là đồ vật. Tô Tầm gõ gõ đầu của nó. Phốc, ác long gào thét, một đạo lớn chừng chiếc đũa cột nước bị tiểu long phun tại Tô Tầm trên mặt. Wow, nó sẽ phun nước ai? Tạ Thanh con mắt trong nháy mắt sáng lên, người cũng sẽ a, Bạch Vũ mắt lộ ra trêu tức. Tạ Thanh đỏ mặt trừng nàng một chút, mắt sáng lên nhìn xem tiểu long. Nó có thể phun nước, vậy chúng ta về sau đều không cần đi ra mốc nước rửa mặt. Đáng thương tiểu Bảo Phê Long còn không biết mình đã biến thành công cụ long, nó còn chưa trưởng thành a, đây không phải là pháp thuê lao động trẻ em. Tô Tầm cũng không cần mốc nước rửa mặt đi. Bạch Vũ trong mắt lóe ra hẹp gấp rút quang mang, Tạ Thanh mặt đã đỏ đến cổ can. Bạch tỷ, người không muốn lão loạn có chịu không a? Hì hì ha ha, thật tốt, không nói, mê mê hiểu, có sự tình có thể làm không thể nói. Bạch Vũ chớp mắt, Đàm Anh cứ như vậy mỉm cười nhìn xem hai người đấu võ mồm, cảm giác loại cuộc sống này tựa hồ cũng không tệ. Tô Tầm dẫn theo Tiểu Long, lau mặt một cái trên đô thủy nước đọng. Dám phun ta, về sau liền gọi Bảo Phê Long. Phốc, Bảo Phê Long huy vũ mấy lần móng vuốt há mồm, lại là một cột nước phun tới. Tô Tầm cũng há mồm phun nước xoạt to lớn cột nước trực tiếp đem long thân đều cho đánh thẳng. Bảo Phê Long trong nháy mắt trợn tròn mắt rũ cục lấy móng vuốt buông thõng trong mắt màu vàng óng không nhúc nhích. Trải qua đánh đập mới học được trưởng thành, cái tên quái gì, Bảo Phê Long là mắng chửi người xuẩn ý tứ. Bạch Vũ đối Tô Tầm liếc mắt nói, Tô Tầm nhìn xem nàng, chẳng lẽ nó cực kỳ thông minh sao? Bạch Vũ nghẹn lời, dừng một chút, sau đó gật gật đầu. Ta cảm thấy cái tên này rất tốt, cứ như vậy, Hạ Quốc Thù Hộ Thú có được một cái cuồng trành khốc huyễn sâu tạc thiên danh tử. Bảo Phê Long, dù sao đại hoang thế giới người cũng không biết ba chữ này cái gì ý tứ, Tô Tầm muốn trọng tân định nghĩa, hắn nói ba chữ này là tốt ngụ ý liền là tốt ngụ ý, ta đến nuôi nó. Tạ Thanh từ Tô Tầm trong tay đem Bảo Phê Long đoạt mất ôm vào trong ngực vuốt ve. Quảng cáo, lòng trận chiến người thế, bị Tạ Thanh ôm sau nó trong nháy mắt cảm thấy mình lại đi, ngẩng đầu đối Tô Tầm phun nước liên tục phun ra mấy đạo cột nước. Sau đó mệt mỏi nằm sấp trong ngực Tạ Thanh, rũ cục lấy long đầu lè lưỡi từng ngụm thở. Khải, nơi này liền giao cho các ngươi, ba vị ái phi theo cô vương bãi giá hồi cung. Tô Tầm làm bộ nâng lên một cái tay. Vâng, vương thượng, thần thiếp tuân mệnh. Bạch Vũ nũng nịu phối hợp một câu, đi lên đỡ lấy tay của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người về tới vương phủ, Tạ Thanh đi cho Tiểu Long làm ăn, Đàm Anh phía trước viện tăng ca chỉnh lý mới pháp lệnh, gian phòng bên trong chỉ còn lại Tô Tầm cùng Bạch Vũ hai người. Bạch tổng, đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, chúng ta làm chút chính sự đi, mệt mỏi liền ngủ được. Tô Tầm cầm Bạch Vũ tay. Bạch Vũ mặc một bộ màu đen váy, linh lung tư thái như ẩn như hiện, đường cong yêu mỹ, khép lại hai chân tinh tế thon dài, để Tô Tầm nghĩ ca ngợi mặt trời. Ngươi, nghĩ làm chuyện xấu xa gì? Bạch Vũ gương mặt xinh đẹp hiển hiện hai xóa đỏ tươi, tim đập rộn lên, giày cao gót bên trong ngay cả ngón chân đều thẳng băng. Đều là người trưởng thành rồi, nàng đương nhiên biết Tô Tầm muốn làm gì, nàng không có cự tuyệt chính là đồng ý tới đi ngươi. Đêm nay cô vương sủng hạnh ngươi. À, người tính cái giám cô vương, ta là người giám đốc, ta muốn ở phía trên. Đừng dắt ta tóc a, Bạch Tổng, nghẹn lắm điều lời nói, hôn ta. Chấm, hỗn đản, ta muốn gọi ta cha khai trừ ngươi, ngươi lại dám đào ta quần áo, ngô ngô. Trở về sau để cha về hưu đi, công ty giao cho ta là được rồi, chén này cơm chùa ta làm đi. Hắn cam đoan, là thật làm đi, trói trang ngày mùa hè, trong phòng lại là xuân ý giạt rào. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.